nói rộng một đường hướng thượng. Dịch: Bằng Sơn để lời rằng, một con đường hướng thượng ngàn thánh chẳng truyền, học giả nhọc hình như khỉ bắt bóng, khiến người học các nơi thảy nhầm trên đầu đường này mà tham lấy ý thiền. Thử hỏi các ông, ý thiền làm sao tham? Nếu là tham được việc ấy, lại như kẻ ngu trên đầu thêm đầu, dưới đuôi thêm đuôi, trong mắt thêm bụi, trên thịt thêm bướu, nói đến thì môi méo miệng lệch, nhìn đến thì tròng mắt rơi rớt. Đức Phật đứng bên điếc mắt nhìn, Tổ Đạt Ma tựa gốc châu mày, Mã Tổ treo phất tử, Thủ Sơn giấu trúc bề, Triệu Châu rách nát giải thô, Dân Môn dẹp bỏ bánh hồ, Đức Sơn ném phát cây gậy, Lâm Tế im hơi. Phật Phật Tổ Tổ đều ẩn giấu, người người đều tan mật, dù không thể vào, kim không thể dung, đầu đồng cũng không thể tiến được, trán sắt giọt cũng chẳng thủng, lửa nhán còn không đuổi kịp, điện xẹt cũng còn sau đuôi, tịnh ngộ thì chìm trong làng say, động mê thì đi trên đường sanh tử. Giả sử được phó chúc trên hội Linh Sơn trọn là một trường bày vẽ, thiếu chức truyền riêng cũng là hang chê bò. Mặc dù ông có cơ giường điện chớp, tiếng hét liền ngộ, nói thao thao như dòng nước chảy, câu thoại đầu liền tiếng được. Tham qua, tham lại, lâu ngày chạy tháng, trên miệng tạm có chút ít lưu loát, đâu khỏi thân vẫn ở trong hang ổ. Này các người, đến trong đây cũng chẳng được vượt qua một mức. Người học ngã nhào phóng mắt nhìn bờ thẳm rất khó bề tiến bước. Hôm nay tôi vì tất cả các người, chẳng khỏi vuốt râu trên miệng cọp, bước khỏi đầu sào, chỗ nói gió cua tùng giang, chỗ nín trăng rọi đầm trong. Khi đi thì mây bay nước chảy, lúc đứng thì non yên núi vững. Lời lời là kế sống Đức Thích Ca, câu câu vốn gia phong Tổ Đạt Ma. Buông đó thì chữ bát mở toang, nắm đó thì một cửa không kẻ hở. Tại trong hang quỷ làm lầu cách Di Lặc, ở dưới hắc sơn chẳng khác cảnh giới Phổ Hiền. Chốn chốn là đại quang minh tạng, cơ sở đều bị nhị pháp môn, mặc cho tối đi sáng lại, ngại gì mây che trăng khuất. Minh châu trong tay, xanh thì rọi xanh, vàng thì rọi vàng, gương sáng trên đại hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán, đâu quan hệ gì thân quyển, trọn là pháp thân, chẳng nhọc trên đảnh phóng quang, vốn đủ sáu thông thần dụng, hớp nhào cung điện ba dương, lột trần tâm can ngoại đạo, biến đại địa thành thế giới hoàng kim, khuấy trường hà làm tô lạc cho người trời. Trong lỗ mũi pháp luân thường chuyển, dưới chân mày chùa báo hiện tiền, trên sóng gái đá múa điệu bà sa, người gỗ thổi sáo ca khoản đãi, hoặc gặp trường thì đùa cợt, hoặc được chỗ thì mở rộng lòng, hoặc duỗi tay dịu dắt, hoặc quay về núi rừng, khi lười biếng thì ngủ mây gối đá, khi hứng thú thì dịnh gió ngâm trăng, dạo chơi nơi quán rượu phòng trà, cười đùa nơi bờ hoa rặng liễu, hoa vàng rợp rợp đều là tâm bát nhã, trúc biếc xanh xanh vốn thực lý chân như, vạch cỏ hiện bản lai diện mục, đào đất dứt đường hiểm tử sanh, xoay đầu ngựa sắt đánh lôi về, xỏ mũi trâu đất dẫn đi hành cướp, chẳng cùng muôn pháp làm bạn, ai bảo một vật vẫn còn. Phật cũng phi, tâm cũng phi, chân cũng vào, giả cũng vào. Ngoài cửa tam yếu mật tình hét hai làm ba, chữ thập đầu đường tha hồ gọi chín làm mười, sáu không lỗ thổi bản vô sanh, đàn không dây khảy bài khoái hoạt vui sống. Kia nơi nơi chẳng phải thi âm, đây chốn chốn đâu cho nghe lỡm, chỉ một con đường hướng thượng xưa nay làm sao nói. Dốt lửa này chưa từng đốt miệng, lắng nghe lắng nghe, nếu nghe được lời này thì tai điếc ba ngày, nếu nghe chẳng được chạy qua nhanh lại trao cho chăng. Chốn chốn dương xanh nên cột ngựa, nhà nhà có lối thẳng Trường An, trở về dưới nguyệt người ít đến, một ánh trăng soi khắp mọi miền. Giảng: Bàn Sơn để lời rằng, một con đường hướng thượng ngàn thánh chẳng truyền, học giả nhọc hình như khỉ bắt bóng. Bằng Sơn là thiền sư Bảo Tích ở Bằng Sơn, một trong 84 chị thiện tri thức đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất. Vì sao chư thánh chẳng truyền con đường hướng thượng? Vì đó là con đường mỗi người tự đi tự có, không ai trao cho ai được. Học giả nhọc hình như khỉ bắt bóng, người học suy nghĩ tìm hiểu chỉ là nhọc nhằn, không có kết quả gì. Giống như con khỉ thấy bóng thì chụp nắm, rốt cuộc chỉ nhọc công vô ích thôi. Như thế con đường hướng thượng chúng ta không thể trông cậy vào bậc thầy truyền cho mình, hay thiện tri thức chỉ cho mình, mà mỗi người phải tự quay lại, tự nhận ra. Đó là ý thâm trầm của câu này. Nhưng Ngài Trần Thái Tông khéo diễn tả cho chúng ta thấy cái không thể chỉ được, khiến người học các nơi thảy nhầm trên đầu đường này mà tham lấy ý thiền. Thử hỏi các ông, ý thiền làm sao tham? Nghe nói có con đường hướng thượng, mọi người cứ ngay đó mà tham cứu để tìm cho ra ý thiền. Nhưng ý thiền không thể tham cứu, không thể tìm ra được. Nếu là tham được việc ấy, lại như kẻ ngu trên đầu thêm đầu, dưới đuôi thêm đuôi, trong mắt thêm bụi, trên thịt thêm bướu. Nếu tham được ý thiền, giống như kẻ ngu trên đầu lại thêm một lớp đầu, dưới đuôi lại thêm một đuôi nữa, con mắt để bụi vào, trên thịt thì thêm bướu. Chỗ này không thể do tham cứu mà đến được. Nếu đến được đó là chuyện thừa, không có lợi ích, không có nghĩa lý gì. Tại sao tham cứu được ý thiền thì thiền là cái ở ngoài, bị chúng ta tìm ra, cái đó không phải là mình. Thí dụ như có người già sắp chết dặn con: cha có chôn hũ vàng ở giữa gian nhà, khi cha chết con đào lên lấy. Người cha chết, đứa con đào tìm được hũ vàng, vậy hũ vàng không phải là nó, nếu là nó thì nó không tìm thấy. Chỗ này quý vị phải lắng lặng tâm tư, chứ không thể suy gẫm hiểu theo thế thường. Nếu thiền là chúng ta nghiên cứu tìm ra, thấy được hẳn nó không phải là mình, vì chúng ta chỉ thấy những gì bên ngoài chứ không thể thấy được mình. Như con mắt không bao giờ tự thấy con mắt, mà chỉ thấy bàn, ghế, ly, tách trước nó. Nếu mắt tự thấy là thấy bóng trong gương, thiền tông nói thiền là nói thẳng tâm thể sẵn có của chúng ta, nó là chúng ta. Nhưng chúng ta làm sao biết? Thí dụ tôi có con mắt, có người hỏi mắt thầy sáng hay tối, làm sao tôi biết? Tôi nhìn thấy sự vật, tôi tự biết mắt tôi sáng. Nếu nói tôi thấy con mắt tôi sáng là nói sai, biết mắt sáng là do mắt thấy sự vật chung quanh. Nếu không thấy được sự vật thì biết mắt tối, đó là do qua vật đối diện bên ngoài mà nhận ra, chứ không phải thấy được con mắt. Vậy nếu người nào nói tôi thấy con mắt tôi sáng thì người đó không sáng suốt chút nào. Thế nên nếu nói tham cứu được ý thiền thì chẳng khác nào kẻ ngu trên đầu thêm đầu, đó là làm chuyện thừa. Vì tưởng thiền là cái gì ở bên ngoài, không ngờ thiền là chỉ cho tâm thể sẵn có của mình. Từ tâm thể khởi ra cái biết các sự vật, nay nói mình biết lại tâm thể đó thì thật vô lý. Chúng ta nhận ra mình có tâm thể là do chúng ta nhận biết được sự vật, có biết do có tâm thể, cũng như có thấy do mắt sáng. Hiểu rõ ý này thì những đoạn sau cũng dễ hiểu. Nói đến thì môi méo miệng lệch, ai nói đến được cái đó thì môi có tật, miệng lệch qua một bên. Tại sao? Vì tham cứu thuộc về tâm thức, không thể lấy tâm biết tâm được. Tham cứu không được thì nói cũng không được, nên nói thì sanh bệnh. Môi méo miệng lệch, tâm thể không dí niệm, nói thì phải khởi nghĩ, tức là dí niệm nên mất tâm thể. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai là ngôn ngữ thành lập trên phương diện đối đãi, có đen mới nói trắng, có tối mới lập sáng, vân vân. Tâm thể là cái không đối đãi, dùng cái đối đãi để diễn tả không thể được. Nhìn đến thì tròng mắt rơi rớt. Trong nhà thiền, người ta thường hiểu lầm kiến tánh là thấy tánh. Thật ra kiến tánh là nhận ra mình có thể tánh. nhận một cách đúng đắn, không nghi ngờ giống như mình thấy nên gọi là kiến tánh. Nếu thấy tánh của mình thì tánh đó không phải là mình, nên nói nhìn đến thì tròng mắt rơi rớt. Vậy trên ba phương diện, một là tham cứu, hai là nói đến, ba là nhìn đến, cả ba đều không thể dùng đối với con đường hướng thượng. Kẻ phàm đã như vậy, Phật Tổ thì thế nào? Đức Phật đứng bên liếc mắt nhìn, Tổ Đạt Ma tựa gốc châu mày. Tại sao Đức Phật cũng không thấy, không nói được? Đức Phật chứng được lục thông, trong đó có tha tâm thông, nghĩa là biết được tâm người khác. Biết tâm nào, tức tâm khởi niệm, tâm vọng tưởng, chứ không phải tâm chân thật, tâm vô niệm. Chỗ không khởi niệm Đức Phật cũng không thấy được, nên đứng bên liếc mắt nhìn. Tổ Đạt Ma tựa gốc châu mày. Tổ đứng giữa gốc cây châu mày, không nói được cũng không chỉ được. Ngài dẫn các tổ, Mã Tổ treo Phất Tử, Thủ Sơn giấu trúc bề, Triệu Châu rách nát giải thu, Dân Môn dẹp bỏ bánh hồ, Đức Sơn ném phát cây gậy, Lâm Tế im hơi. Phật Phật Tổ Tổ đều ẩn giấu, người người đều tan mật. Các thiền sư sau này, như Mã Tổ Đạo Nhất, ai đến hỏi thiền thì Ngài đưa Phất Tử lên. Nhưng đến chỗ chân thật này, Phất Tử không còn hữu dụng nên treo Phất Tử. Thủ Sơn giấu trúc bề, trúc bề là cái thẻ tre như cây thước. Thường thuở xưa các tổ hay để trên bàn, ai tới cũng đưa thẻ tre lên, giống như đưa Phất Tử. Thủ Sơn là thiền sư tĩnh niệm, cũng gọi là niệm Pháp Hoa, đệ tử của thiền sư Phong Nguyệt, cháu ba đời của tổ Lâm Tế. Ngài thường để cây trúc bề trên bàn. Một hôm giữa đại chúng, Ngài đưa trúc bề lên hỏi. Nói trúc bề là phạm, nói không phải trúc bề là trái, các công tử nói xem. Nói trúc bề là phạm quý, còn không nói trúc bề thì trái lẽ thật, đó là thuật của các thiền sư. Nhưng đến chỗ này rồi, cây trúc bề cũng giấu luôn, không đem ra dùng được. Triệu Châu rách nát giải thô. Triệu Châu tức là thiền sư Tùng Thẩm ở thành Triệu Châu. Một hôm có người hỏi Ngài, muôn pháp trở về một, một về chỗ nào? Ngài nói, tôi ở Thanh Châu có bảy cân giải thô, nhưng đến chỗ này cũng không thể nói, nên nói Triệu Châu rách nát giải thô. Dân Môn dẹp bỏ bánh hồ. Ngài Dân Môn là Ngài Văn Nghiễn ở chùa Dân Môn. Từ Thiều Châu lên đó khoảng 60 cây số, gần với chỗ của Lục Tổ, bánh hồ, hồ bỉnh là loại bánh làm bằng bột trộn chung với mè, miền Bắc làm dừng, cộng thêm đường. Mỗi khi ai hỏi câu gì khó trả lời thì Ngài nói bánh hồ. Một hôm có người hỏi Ngài, thưa Hòa Thượng, câu siêu Phật diệt tổ là thế nào? Ngài đáp bánh hồ, nhưng đến chỗ này bánh hồ của Ngài cũng dẹp bỏ luôn. Đức Sơn ném phát cây gậy. Đức Sơn là Ngài Tuyên Giám ở Đức Sơn, đệ tử của Ngài Sùng Tính. Một hôm ra giữa chúng, Ngài bảo, nói trúng thì ăn ba gậy, nói không trúng cũng ăn ba gậy, các ông thử nói xem. Nhưng gặp trường hợp này, Ngài Đức Sơn cũng phải ném cây gậy đi. Tại sao? Vì chỗ này không thể dùng cái gì để đến được. Lâm Tế im hơi. Ngài Lâm Tế mỗi khi ai bước tới hỏi, hoặc mới bước vào cửa, Ngài liền hét. Đến chỗ này, Ngài cũng im hơi, không hét được. Như vậy, tất cả thủ thuật đặc biệt của các thiền sư để đánh thức đồ chúng đều không đến chỗ chân thật này được, nên đều không dùng. Phật Phật Tổ Tổ đều ẩn giấu, người người đều tan mật. Cái chân thật này Phật Tổ và người đều không thể chỉ hay nói cho người khác hiểu được, nên không có dấu vết. Dùi không thể vào, kim không thể dung, đầu đồng cũng không thể tiến được, tráng sắt giọt cũng chẳng thủng. Nghĩa là cái chân thật đó dù cho dùng dùi bén, dùi cũng không vào được, cây kim tí ti cũng không dung chứa được. Dầu cho người có đầu cứng như đồng, muốn chui vào cũng không thể được, tráng cứng như sắt, muốn giọt cho thủng cũng không được. Tóm lại, dù cho người có những gì kỳ đặc cũng không thể chạm đến nó được. Lửa nhán còn không đuổi kịp điện xẹt cũng còn sau đuôi. Dù nhanh như lửa nhán, điện xẹt cũng không theo kịp đến chỗ này. Tỉnh ngộ thì chìm trong làn say, động mê thì đi trên đường sanh tử. Động mà mê thì đó là luân hồi sanh tử. Còn người tu được lặng lẽ mà ngộ vẫn còn chìm trong làn say. Tại sao? Vì trong đó không còn đối đãi. Tịnh là đối với động, ngộ là đối với mê. Động tịnh, ngộ mê không còn nữa. Giả sử được phó chúc trên hội Linh Sơn trọn là một trường bày vẽ. Nơi hội Linh Sơn, Phật đưa cành hoa, đồng thời đưa mắt nhìn tứ chúng, thấy chỉ riêng Ngài Ca Diếp nhìn Phật mỉm cười. Liền đó Phật bảo: ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, truyền cho Ca Diếp. Đó là Phật truyền tâm ấn cho Ngài Ca Diếp. Nói truyền tâm ấn là truyền cái gì? Tỷ dụ tôi có cây viết, muốn cho ai tôi đưa họ, họ nhận, đó là tôi trao cây viết cho người đó. Hoặc tôi có lá y, tôi đưa người nhận, đó là truyền y. Có cái trao cho, có người nhận mới gọi là truyền. Còn Ngài Ca Diếp nhìn lên, thấy Phật đưa cành hoa, mắt nhìn tứ chúng, ngay đó Ngài nhận được cái thật của mình. Như tôi đã nói, nhờ thấy được sự vật nên biết mắt mình sáng. Ngài Ca Diếp hội ý Phật muốn nói, Ngài mỉm cười, nên Phật bảo ta truyền cho Ca Diếp. Truyền mà không có gì để truyền nên nói, giả sử được phó chúc trên hội Linh Sơn trọn là một trường bày vẽ. Chứ sự thật không có gì để truyền trao, chỉ tự mình lãnh hội được cái gì của mình mà Phật muốn chỉ, đó gọi là truyền. Thí dụ như tôi giảng, có người lãnh hội được ý tôi, hiểu tôi muốn chỉ cái gì. Nay tôi không nói, tôi ngồi nhìn, thấy người nào lãnh hội được là người đó hiểu tôi muốn nói điều gì. Người đó đồng tâm niệm với tôi, đồng với nhau nên gọi là truyền trao tâm ấn. Tâm này với tâm kia giống nhau gọi là ấn. Ấn là in, trong con dấu có chữ gì, in xuống giấy có chữ ấy không sai. Tâm của người đệ tử, tâm của vị thầy thông cảm nhau không khác, gọi là truyền tâm ấn. Nay vì không biết nên nhiều người bay đủ chuyện, như vào phòng kính truyền tâm ấn, gây mê tín dị đoan, làm những việc trái đạo lý. Hiểu như vậy mới thấy trọng tâm của thiền. Thiếu thất truyền riêng cũng là hang dây bò. Đến tổ Đạt Ma truyền y cho tổ Huệ Khả tại thiếu thất cũng là dây bò miệng hang, không có gì thật. Nói truyền thừa chỉ là một lối nói, không phải thật có vật để truyền trao. Mặc dù ông có cơ dường điện chớp, tiếng hét liền ngộ, nói thao thao như dòng nước chảy, câu thoại đầu liền tiến được, thăm qua thăm lại, lâu ngày chày tháng, trên miệng tạm có chút ít lưu loát, đâu khỏi thân vẫn ở trong hang ổ. Dù cho chúng ta có cơ nhạy bén, nghe một câu hoặc một tiếng hét liền ngộ, tự cho là đủ rồi, nói dọc nói ngang, cũng chưa ra khỏi sanh tử. Lại như những người nghiên cứu thoại đầu, bỗng chợt trên miệng tạm có chút ít lưu loát, nói thì hay, bàn thiền tở thánh, lý luận những lời cao xa, nhưng trước cảnh như ngu, gặp tài sắc thì dính mắt vì chưa sống trọn vẹn với thể chân thật của mình. Như vậy cũng chưa đến nơi đến chốn, nên chưa ra khỏi hang ổ của phiền não sanh tử. Tóm lại, mỗi người sẵn có thể chân thật, khi do một cơ duyên đặc biệt chúng ta lãnh hội được và sống trọn vẹn với thể chân thật ấy mới là chỗ cứu kính. Này các người, đến trong đây cũng chẳng được vượt qua một mức. Người học ngã nhào phóng mắt nhìn bờ thẳm rất khó bề tiến bước. Đến trong đây là con đường hướng thượng, không được nhảy qua một bậc nào. Tại sao? Nếu vượt qua là ra ngoài phạm vi chân thật của mình. Thế nên các thiền sư bảo phải nhìn xuống gót chân, phải ngay nơi đó mà nhận, vượt ra ngoài phạm vi là đã mất rồi. Vì thế những người nghe nói có con đường hướng thượng muốn chạy ra tìm bên ngoài, đó là sai. Vượt ra ngoài là ngã nhào, không thể nào thấy được. Phóng mắt nhìn thấy khó khăn như thấy bờ vực thẳm, không có chỗ vinh, rất khó tiến bước. Hôm nay tôi vì tất cả các người, chẳng khỏi vuốt râu trên miệng cọp, bước khỏi đầu sào. Nay tôi vì tất cả các người, mà chỉ nói thì việc làm này như vuốt râu trên miệng cọp, hẳn là không yên, như bước khỏi đầu sào, ắt không đứng vững. Chuyện không thể nói, phải nói thế nào? Chỗ nói gió cua tùng giang, chỗ nín trăng rọi đầm trong. Gió cua lá tùng, lá thông reo, giang ra tiếng nhưng không có ý. Trăng rọi bóng dưới đầm trong, đầm và trăng cùng không có ý. Như vậy, chỗ nói nín đều không có ý. Chúng ta hiện nay nói nín đều có ý, nên làm việc gì cũng trong điên đảo vọng tưởng. Phải làm sao nói nín đều không mắc kẹt, như gió cua tùng vang, như trăng rọi đầm trong. Nghĩa là tất cả cảnh vật bên ngoài có tiếng giang, có bóng rọi nhưng đều vô ý.